SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Từ phản ánh dư luận, báo chí về dự án khu đô thị Thủ Thiêm, các cơ quan chức năng đang xem xét, xử lý theo quy định, yêu cầu các cơ quan báo chí tạm dừng thông tin về vấn đề này. Cảm ơn các anh chị. Đó là nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Cộng sản Việt Nam gửi lãnh đạo các tòa soạn báo chí ở Việt Nam hôm đầu tháng này. Một ngày trước, báo Tuổi Trẻ, báo Infonet và các báo khác đồng loạt đăng nhiều bài phóng sự kể khổ của dân hoang Thủ Thiêm. Ngoài việc mô tả cặn kẽ các trường hợp bất bình tột độ vì bị mất đất, mất nhà, các bài báo còn cho thấy nhà chức trách, lãnh đạo thành phố Sài Gòn không hề có hành động gì giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đất đai trong suốt 20 năm qua của người dân Thủ Thiêm. Vì sao Ban Tuyên giáo vào cuộc trong việc chặn đứng các bài báo trên báo chí lệ phải? Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giải thích.
Vụ án mà đang điều tra đó, đang tiến hành thanh tra kiểm tra đó, thì người ta không cho các cơ quan tham gia vào, nhất là báo chí. Người ta cho rằng làm như vậy là không khéo là nó sai lệch vụ án. Cũng như luật sư mà khi tham gia mà điều tra đó, tham gia và trong cái quá trình điều tra đó, thì cũng không được tiết lộ các nội dung ra. Thì trong lúc đó có cái quy định điều đấy. Nhưng mà cái mà người ta đang quan tâm là tại sao cái vụ qua của thành phố nó không cho báo đăng, là nó có lý do của nó. Bởi vì cái vụ đó nó là cũng như là cái ngòi pháo, nó đang tạo một cái bức xúc rất lớn. Đó là một cái vụ điển hình mà che chắn kéo dài mấy chục năm nay, hơn 20 năm nay. Bây giờ nó bể ra thì nó dễ nối kéo theo những cái vụ khác cũng tương tự như thế. Thì nó rất dễ tạo nên cái bất ổn của xã hội. Thì ta ngăn chặn là người ta sợ cái bất ổn xã hội. Thế thôi.
Dạ vâng. Dư luận cho rằng có lẽ là nó đụng chạm tới giới chức đang cầm quyền không thưa ông? Mặc dù rằng thấy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang xúc tiến việc là thanh trừng những tham nhũng vân vân, thì chiến dịch tham nhũng của ông có vẻ như là thành công lắm. Thì thế ông nghĩ sao ạ?
Thì cái câu chuyện đó cũng là một câu chuyện. Nhưng mà bây giờ thì vừa qua thì báo chí họ cũng nêu tên người này kia, 4-5 người, 5-6 người nêu tên ra là có liên quan trách nhiệm, cần phải thanh tra kiểm tra. Thì tôi nghĩ rằng cái vụ này nó cũng tương tự như cái vụ Đà Nẵng. Đà Nẵng cũng là một thành phố đang sống, thành phố này kia. Nhưng mà khi họ đã vào cuộc thì tôi tin rằng chắc là họ sẽ làm bung ra, chứ là họ không để dừng lại như trước kia. Trước kia thì thành phố nó cũng là một cái thành phố lớn, nó đóng góp cho ngân sách trung ương nhiều, cho nên nó cũng có vẻ là tỏ ra mình ăn cá đỏ. Nhưng mà bây giờ thì mọi việc nó rõ ra là như thế rồi, chắc là phải làm tới. Chắc là dư luận họ không chịu để yên đó đâu, mà cũng không chịu để yên. Vừa qua thì có một số tổ chức xã hội dân sự họ cũng làm kiến nghị rồi đó, thì tôi cho rằng cái áp lực đó là có lẽ là không dừng.
Dạ vâng, nhiều người nói rằng có nhiều thế lực đứng đằng sau vụ Thủ Thiêm này, như luật sư cũng đã biết rằng nó đã kéo dài hơn 20 năm nay mà không có được giải quyết. Thì những thế lực đó có lẽ là lớn lắm phải không luật sư, để cho cái vụ này vẫn chìm xuồng cho đến nay? Dạ vâng.
Dĩ nhiên là nói là cái lực lớn, cái lực đó nhiều loại lực lắm, cái lực đó đủ sức nó cản lại chuyện này những kia, đó cũng là một cái lực. Thì cái lực đó tôi nghĩ rằng kỳ này người ta sẽ mỗi sẽ coi cái lực nó sâu tới đâu. Thì đây là cái cơ hội mà mọi người đã tham gia vào mỗi sẽ để nhìn thấy thực tế nó là cái gì đằng sau cái chuyện ngăn chặn đó.
Nhưng mà thưa luật sư, báo chí không được phép đăng tải gì hết, thì người dân có cách nào để có thể biểu đạt được ý nguyện vọng của họ thưa luật sư, chỉ ngoài ra những cái trang mạng xã hội mà nhiều người đánh giá rằng trang mạng xã hội không có giá trị cho lắm thưa luật sư?
Bây giờ nó là như vậy rồi, như ông biết rồi, cái đây là nhà nước toàn trị mà. Nhà nước là trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo toàn diện tất cả các lĩnh vực. Có nhiều lần tôi đã nói rồi, lãnh đạo về tổ chức, về nội chính, rồi về tư tưởng, thì cho nói tới đâu thì nói tới đây. Vừa qua mà báo chí nó bung ra như vậy thì cũng là một cái cơ hội may. Nhưng bây giờ trang mạng xã hội nó cũng tác dụng lắm, nó lan truyền cũng là chóng mặt thì có lẽ là họ cũng có thể bị từng đó.
Dạ vâng, thưa luật sư, một cái vụ điển hình là các nhà thầu đã tính giá quá cao, chẳng như là một con đường ngay chỗ dự án Thủ Thiêm đó, mà tính tiền là 1.000 tỷ đồng cho 1 km thì gọi là quá cao, quá sức cao so với có thể nói là gấp đôi, gấp ba lần những cái công trình xây dựng khác. Thì luật sư nghĩ sao? Những cái nhà thầu này có lẽ cũng chịu trách nhiệm trong vấn đề này, thưa luật sư.
Thì cái đó cũng là một cái đối tượng thanh tra kiểm toán để chờ vừa qua các dự án BOT thì khi họ thanh tra kiểm toán thì nó cũng giảm lại cả nhiều ngàn tỷ. Thì có lẽ là cái 12 cây số đường đó có lẽ là cũng phải thanh tra kiểm toán rồi nó sẽ trở về một số thật.
Dạ vâng, có vẻ như luật sư hy vọng nhiều về cái việc thanh tra kiểm toán này, nhưng mà thưa nhiều người ở ngoài thì nghĩ rằng nhiều chuyện thanh tra trước đây cũng đi vào chỗ quên lãng, thưa luật sư.
Thì bây giờ ta hy vọng có cái lò đó củi xanh củi tươi gì cũng cháy đó, thì để coi thì họ ném vô làm sao. Cho nên là nói như là của Tổng Trọng đã nói đó, nếu mà làm mà dân không tin, mà nếu không tin thì mất tất cả, và mất tất cả tức là mất cái vai trò cầm quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thì cái đó là tệ gớm lắm. Cho nên vì cái sự sống còn của cái sinh mạng của cái Đảng Cộng sản họ phải làm, và nếu họ không làm thì không ai tin họ, liệu họ có tiếp tục cầm quyền hay không. Thì cái câu đó là cái câu mà ông Phú Trọng Tổng Bí thư đã từng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.
Dạ vâng, thưa luật sư, cái dự án phát triển đô thị Thủ Thiêm đó đã 20 năm nay thì có lẽ là thuộc loại về củi khô trong phần cầu ước nữa, phải không luật sư?
Thì bây giờ đã, họ bắt đầu họ ném vô rồi đó, không biết nó sẽ cháy tới đâu. Bây giờ dư luận người ta đã điểm danh ra rồi đó, mấy cá nhân, mấy người, mấy thờ liên quan tới này kia, thì chắc là phải có thời gian. Tôi tin là vụ Đà Nẵng mà họ moi ra được như vậy đó thì thành phố họ không đi.
Dạ vâng, một vấn đề nữa là thưa, vừa rồi chuyện giữa Nam Bắc Hàn bắt tay nhau làm cho nhiều người trong nước và có lẽ cũng ngoại quốc cũng rất là chú ý. Và mới đây nữa, hai đoàn bóng bàn của hai miền Nam Bắc tại một giải quốc tế đã không thi đấu với nhau, bắt tay với nhau để yêu cầu ban tổ chức làm một đội duy nhất. Thì thưa luật sư, những chuyện đó làm cho nhiều người nhớ tới Việt Nam, và giá mà lúc ông Hồ Chí Minh đã gửi cành đào cho Tổng thống Ngô Đình Diệm vào năm 1959 không, nếu không lầm, thì đó là một cái dịp mà cả hai miền Nam Bắc có thể nói chuyện hòa hoãn với nhau được, thưa luật sư, phải không ạ?
Thì đó cũng là cái một trong những cơ hội, nhưng mà nếu mà xem xét về hoàn cảnh lịch sử cụ thể thì nó khác, vì cái đó là hai phe tạm gọi là cao chủ nghĩa và tư bản là gầm gừ hầm hè với nhau, ở Việt Nam là tiền đồn của cao chủ nghĩa và cũng tiền đồn của tư bản, cho nên không dễ gì mà thoát ra để mà tự bắt tay với nhau. Bởi vì sau lưng anh nó còn có mấy anh kẻ đỏ nữa, mấy anh ghề súng ghề dao sau lưng mình, liệu có làm được không. Còn bây giờ nhìn cái Bắc Hàn thì thấy nó, tôi có cảm giác là nó đỡ hơn, nhưng mà không biết là Bắc Kinh nó có ghề súng ghề dao sau lưng của Kim Jong Un không, thì đó là cái câu chuyện. Và nếu mà nó bắt đầu nó cho được con một sự chiến hướng thì đó là cũng cơ may cho dân tộc Đại Hàn. Còn hoàn cảnh lịch sử Việt Nam thì khác, bởi vì khi nói với chiến tranh Việt Nam thì bây giờ người ta nói ở đó nó xảy ra không phải một cuộc chiến tranh, mà nó là xảy ra tới sáu cuộc chiến tranh, năm sáu cuộc chiến tranh ở trên đất nước Việt Nam, và xương máu của Việt Nam đem đút vào cái lò đó, thì đó là một cái chuyện lịch sử mà đáng tiếc cho cả dân tộc, một cái bi kịch cho dân tộc.
Dạ vâng, sao lại tới sáu cuộc chiến tranh là thế nào, thưa luật sư?
Thì cuộc chiến tranh mà bên xã hội chủ nghĩa hay nói là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cuộc chiến tranh thống nhất tổ quốc, nhưng mà thật tế là cuộc chiến tranh đó là cuộc tranh của xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, là cuộc chiến tranh của Liên Xô với Mỹ, cuộc chiến tranh của Trung Quốc với Mỹ, cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Liên Xô cũng hầm hừ với nhau trên đất nước này. Thì cuộc chiến tranh đã mang màu sắc như thế, thì mọi người đi tham gia một cuộc chiến tranh họ có một nhận thức khác nhau. Có người tôi cho rằng đây là cuộc giải phóng dân tộc, dân tộc quốc, cho nên họ sẵn sàng sẽ thân. Nhưng mà họ đâu có biết rằng sau lưng họ là cái tên xã hội chủ nghĩa cải tạo khủng khiếp như thế. Thì nếu họ biết thế là liệu họ có tham gia cách mạng hay không? Thì đó là cũng là câu chuyện. Mà phía Việt Nam Cộng Hòa thì họ cũng cầm súng, nhưng mà bây giờ thì Mỹ họ cũng bóc tách ra hết. Đó là Việt Nam Cộng Hòa cầm súng, có phải cầm súng để bảo vệ Việt Nam hay là cầm súng vì Mỹ? Thì đó là cũng là câu chuyện. Cho nên nó có phần trăm. Cho nên không phải toàn thể, cho nên mọi người đứng một góc độ thì nhìn cuộc chiến tranh nó khác nhau. Cho nên cuộc chiến tranh nó bị chi phối, bị trói tay, bị thế này thế kia, thì nó dẫn đến như vậy. Thì đó là cái gọi là một cái bi kịch của dân tộc.
Vừa rồi là luật sư Trần Quốc Thuận, hồi tháng rồi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt luật sư Nguyễn Văn Đài và 5 nhà hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ tổng cộng lên đến 66 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam. Luật sư Nguyễn Đài bị tuyên 15 năm tù và 5 năm quản chế. Các nhà hoạt động còn lại gồm ông Phạm Văn Trội bị phạt 7 năm tù. Ông Nguyễn Trung Tôn và Trương Minh Đức cũng bị phạt 12 năm tù. Ông Nguyễn Bắc Truyển 11 năm tù và bà Lê Thu Hà, cộng sự của luật sư Đài bị phạt 9 năm tù. Luật sư Nguyễn Văn Đài có cơ hội để kháng lại bản án quá khắc nghiệt nói trên, thế nhưng ông đã không làm. Bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Đài, cho biết lý do.
Thực ra khi mà ở tại cái phiên tòa ấy, đấy thì anh Đài anh ấy cũng đã bào chữa và giống như là một luật sư rồi, giống như là một luật sư và rất là hiên ngang và thậm chí có rất là nhiều lần những người chủ tọa phiên tòa người ta ngắt lời, nhưng mà anh Đài thì vẫn cứ luôn luôn bày tỏ cái chính kiến của mình, ngay cả là tranh luận với viện kiểm sát, tranh luận và thậm chí anh Đài còn những cái phần tranh luận của anh Đài rất dài, không khác gì như là một luật sư ở tại phiên tòa đấy. Nhưng mà sau đó thì anh Đài không kháng cáo là bởi vì thực chất thì anh Đài đã ở trong cái trại này là 2.5 năm rồi, mà trong một cái điều kiện, một cái phòng nó quá chật hẹp, chỉ có chỉ khoảng 3 m² mà hai người ở và không được đi ra ánh nắng mặt trời, không có một cái chỗ nào gọi là để đi ra quanh năm suốt tháng, chỉ có ở trong một cái chỗ như vậy thôi. Thành tại vì nó là tạm giam cho nên là không bao giờ được phép ra ngoài cả. Thế thì cái điều kiện ở như vậy cho nên là cái sức khỏe của anh Đài nó không tốt, bị thiếu ánh nắng rồi bị xương này, bị dạ dày, bị đau đại tràng và rất là nhiều thứ bệnh, và do không được ra ngoài ánh nắng mặt trời. Thế thì anh Đài anh cũng thấy rằng là nếu như có kháng án thì cũng chẳng biết là án có được giảm không, bởi vì cũng có rất là nhiều người kháng cáo nhưng mà mức án thì vẫn giữ nguyên. Mà nếu như bây giờ anh Đài mà kháng án thì cái mức án nó sẽ không biết là bao giờ họ sẽ xử, có thể nó sẽ kéo dài, nếu nhanh thì nó là một vài tháng, mà nếu như họ mà ù lì thì 1 năm 2 năm chẳng hạn, thì lúc đấy mới có tiếp tục có phiên xử. Mà tiếp tục ở trong một cái điều kiện như vậy thì nó quá tệ hại cho sức khỏe. Và chính đấy là lý do vì sao anh Đài không kháng án ạ.
Dạ vâng, chị nhắc lại chuyện anh luật sư Nguyễn Văn Đài đã tự biện hộ trước tòa án, thì tất cả báo chí và các truyền thông cũng đã nói là anh rất là dõng dạc khi mà trình bày những cái luận cứ của mình. Thì dĩ nhiên là anh Đài là luật sư rồi, mà luật sư nổi tiếng thì thành sự ra anh bị biện hộ cho chính trường hợp của mình là thưa chị rất là hay. Dạ vâng, nhưng mà vấn đề không kháng cáo chỉ là chuyện là sức khỏe không, chứ ngoài ra còn có những cái gì khác không thưa chị?
Dạ thì đó là cái lý do mà anh Đài đã không lấy anh ạ. Vâng, vì nó cũng quá là thực ra là nó cũng mà thực sự ý, thì anh Đài khi mà cái thời gian ở trong đó ý, khi mà tại vì cũng phải 1.5 năm sau thì họ bắt đầu mới bắt thêm những người khác ý, thì thực ra mà anh Đài lại là người đầu vụ cho nên là nó rất là nhiều áp lực. Thực ra có thể là rất là nhiều áp lực so với cả những người khác. Vâng, thế cho nên là đấy là cho nên là nó cũng khá là mệt đấy anh. Vâng.
Chúng tôi có nghe được những người cùng ở chung với anh Đài trong vụ đó, những người đều nói rằng anh Đài rất cương quyết và họ cũng cương quyết ngay cả là không đi sang nước ngoài nữa. Thì thưa chị, nhiều người có nói rằng nếu mà kháng cáo thì hy vọng có lẽ là bản án sẽ giảm xuống không chị?
Thì cũng theo những người nói thì cái đấy thì em cũng không thể biết được, nhưng mà mình thấy gần đây ý, có một số người kháng án nhưng mà cái mức án vẫn giữ nguyên chứ không được thay đổi, thì em cũng không biết được ạ. Em không biết là vụ này mình không phải, chẳng ai biết trước được anh ạ, chẳng ai biết được ạ. Vâng.
Dạ vâng, vấn đề thăm nuôi của chị với anh Đài thì như thế nào thưa chị?
Vâng, thì một tháng thì em vẫn gửi đồ ăn cho anh Đài 2 lần và khi mà đi thăm gặp ấy thì em lại được gửi thêm 1 lần nữa là 3 lần, thì một tháng được gặp 1 lần anh ạ.
Dạ vâng, thưa chị, tình trạng sức khỏe của luật sư Đài như thế nào theo chị, là người
đầu ấp tay gối với ông thì chắc lẽ là biết rõ hơn ạ. Dạ
vâng, dạ vâng, thì đấy thì như em nói là tình trạng sức khỏe cũng không được tốt anh ạ.
Nhưng bị biểu hiện như thế nào thưa chị? Nước da thế nào?
Thì da rất là xanh, người trông nó nhợt nhạt và kiểu như là trông già đi rất là nhiều, tóc thì rất là bạc, đau xương, rồi đau dạ dày, đại tràng. Và cái mắt của anh Đài thì có cái triệu chứng mà sau khi mà tại vì anh bị đánh xong ấy, sau 10 ngày thì bị bắt luôn, cho nên là đang điều trị rửa mắt thì phải đi thì bị bắt, cho nên là cái mắt không được điều trị tiếp tục, và hiện nay thì một bên mắt thì nó như kiểu có ruồi bay ấy. Đấy, thế và đấy thì cái sức khỏe nó không được tốt anh ạ.
Dạ vâng, thưa luật sư.
Và anh Đài còn bị viêm gan B nữa anh ạ.
Dạ, dạ vâng, như luật sư Đài có đi lại dễ dàng không hay là có chỉ thấy cái đi đứng tốt không?
Đi lại thì vẫn bình thường anh ạ, đi lại thì vẫn bình thường, nhưng mà cái thể trạng thì không được khỏe.
Dạ vâng, vấn đề không kháng cáo thì có chia sẻ với chị không? Chị có đồng ý chuyện đó với anh Đài hay không? Dạ,
dạ nói thật lòng là lúc này em là người vợ ấy, cho nên là thật sự chồng mình cảm thấy như thế nào là tốt nhất ấy, thì em cũng theo cái điều đấy thôi, chứ còn em lúc này thì mình cũng không thể nào mà mình áp đặt hay là mình muốn cho ông ấy quá khổ hay là cái điều gì nữa, mà mình là người vợ thì mình chỉ mong làm sao mà chồng mình cảm thấy tốt nhất và thoải mái nhất thôi ạ, chứ em cũng không biết phải nói gì hơn. Vâng.
Dạ vâng, nhưng mà luật sư Đài có hỏi ý chị về vấn đề không kháng cáo hay không trước khi mà đã tuyên bố vấn đề không kháng cáo nữa thưa chị?
Dạ, cái thời gian thì bọn em cũng không có gặp anh ạ. Vâng, bởi vì một tháng mới được gặp, trước tại vì sau phiên xử thì bọn em mới được gặp, còn trước phiên xử thì cũng có, nhưng mà nói chung là nó cũng không được thường xuyên lắm, cho nên là anh Đài cũng, thực ra là trước phiên xử thì anh Đài cũng có nói với em là anh ấy khả năng là cũng chưa biết là như nào, không biết là có kháng án hay không, thì anh chỉ lăn tăn là như vậy thôi, và khả năng là anh sẽ không kháng án, nhưng mà vì là nó mệt đấy thì, nhưng mà cũng mệt thế thôi thì, vâng, cũng không ấy anh ạ. Vâng.
Dạ vâng, thưa chị, có phải rằng trong lần gặp luật sư Đài thì trại họ cấm không được nói chuyện về việc gì ngoài chuyện gia đình giữa chị và anh không ạ?
Vâng, đúng rồi ạ. Là không được phép nói chuyện về vấn đề vụ án anh ạ. Trên mình, nếu mình mà nói ra là họ ngay lập tức họ dừng cái cuộc gặp của mình lại và mình không được tiếp tục nói chuyện ạ. Cho nên là hoàn toàn chỉ nói chuyện về gia đình thôi ạ.
Dạ vâng, thưa chị, trong trường hợp mà luật sư Nguyễn Văn Đài có cơ hội để ra nước ngoài, thì thưa chị nghĩ thế nào? Chị có hy vọng như vậy không? Và chị sẽ cùng anh ra nước ngoài sinh sống không ạ? Dạ.
Anh ơi, cái này thì em nói thật lòng là trong giờ phút này thì em cũng đang rất là mệt mỏi. Em cũng không muốn nghĩ gì anh ạ. Hỏi em chả biết như nào để trả lời, vì nó quá là mệt mỏi. Vâng, xin phép là em được xin phép là anh không đăng câu này ạ.
Dạ vâng, dĩ nhiên rằng việc này là do luật sư Nguyễn Văn Đài quyết định.
Vì em,
quyết định
vâng,
thôi.
Vì em,
dạ. Thì đó, dĩ nhiên là chồng
em không phải là thành phần để có thể làm được cái điều gì cả, mà hỏi như thế nó rất là khó nói.
Dạ vâng.
Vì em không phải là người trong cuộc để quyết định cái chuyện này anh ạ.
Dạ vâng, thì dĩ nhiên rằng chúng tôi hiểu rằng nếu mà luật sư Nguyễn Văn Đài mà chưa chắc là ông đã đồng ý đi nước ngoài, bởi vì những người cùng vụ án với ông cũng đã nói rằng luật sư Nguyễn Văn Đài rất là khẳng khái, thì đã từng phát biểu rằng ông sẽ không đi nước ngoài và ở lại Việt Nam. Thì dĩ nhiên nếu mà luật sư Nguyễn Văn Đài đổi ý thì dĩ nhiên chồng muốn thì chắc vợ cũng phải theo, phải không anh chị?
Dạ, em lúc này thì cũng chỉ biết là làm sao cố gắng để chăm lo cho anh Đài một cách tốt nhất thôi, chứ còn còn mọi cái việc thì mình cũng chẳng quyết định được anh ạ.
Dạ vâng, thưa chị, lúc này điều gì là chị hy vọng trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài nhiều nhất thưa chị?
Tất nhiên thì em mong rằng là đây là cái vụ án mà nó rất là vô lý và oan sai ấy. cái phiên tòa xử thì nó không phải là phiên xử nữa, mà nó làm cái, nó là một cái ngày để họ công bố về cái mức án mình phải chịu. Nó đầy cái sự vô lý như vậy, cho nên là em cũng đang rất là mong muốn những cái cơ quan ngoại giao cũng như là những cái nơi có thể để áp lực được vào cái việc sai trái này thì để trả tự do cho chồng em, hoặc là phải có cái cách nào, hoặc là phải, đấy là cái điều mình mong ước.
Vừa rồi là bà Vũ Minh Khánh, và đến đây Việt Nam Tuần Qua cũng xin nói lời tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.